Chương 14. Sự hình thành thói quen. Câu chuyện về văn hóa an toàn dần đi vào những phần cốt lõi nhất. Nó như những hình ảnh dần rõ nét, sống động ngay trước mắt bạn. Thực ra thì nói chính xác hơn là nó trở nên sáng rõ hơn trong tôi. Tất cả như được link lại với nhau, thành một tổng thể. Bởi tôi đã đi chia sẻ câu chuyện an toàn khá nhiều nơi, nhưng khi viết sách lại là chuyện khác. Viết chưa bao giờ là sở trường của tôi. Trước tôi, có lẽ chưa một ai ở Việt Nam dành riêng một cuốn sách để nói về văn hóa an toàn. Đó là một khó khăn cho tôi, nhưng tôi hiểu đó cũng là thử thách và động lực. An toàn không là vấn đề của riêng ai. Trong quá trình chia sẻ về văn hóa an toàn, tôi cũng cố gắng vừa chi tiết vừa khái quát, vừa thực tiễn vừa học thuật. Tôi muốn cuốn sách này là cẩm nang bổ ích cho những người đang làm công tác an toàn, nhưng cuốn sách này cũng cần thiết cho bất kỳ ai. Vì như tôi đã nhắc đi nhắc lại, an toàn không chỉ là vấn đề của riêng ai cả. Trong chương này, tôi muốn đề cập đến câu chuyện các thế hệ của văn hóa an toàn. Khi nhìn vào đây, những người làm văn hóa an toàn sẽ thấy được mình đang ở giai đoạn nào. Ở đây, chúng tôi xin chia thành 3 thế hệ biểu trưng cho sự phát triển của văn hóa an toàn. Trong đó, thế hệ 1 là thấp nhất, rồi đến thế hệ 2 và thế hệ 3 là cao nhất. Thế hệ 1 tập trung chủ yếu vào việc phát triển quy trình, đào tạo cán bộ công nhân viên để nhận dạng các nguy cơ tại nơi làm việc. Biểu hiện hay nhận dạng của văn hóa an toàn ở thế hệ 1 là sự thiết lập hệ thống quản lý an toàn, mà ở đây còn đang ở mức độ sự tuân thủ. Thế hệ 1 cũng có thể được hiểu như bước đi đầu tiên, những viên gạch đặt nền móng đầu tiên của văn hóa an toàn. Ở đây có một sự ngộ nhận không nhỏ ở các doanh nghiệp, khi cứ nghĩ rằng mình có hệ thống quản lý an toàn rồi thì mình là số 1. Xin thưa là không phải vậy, có hệ thống an toàn chỉ hơn những nơi chưa có, trong thực tế mình chỉ đang ở thế hệ 1, tức ở mức độ sơ khai mà thôi. Thế hệ 2 khởi đầu từ thế hệ 1, tức ở mức độ sơ khai là sự tuân thủ, văn hóa an toàn chuyển dần sang thế hệ 2. Ở đây, sau khi đã được trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết thì trở nên hành động có ý thức. Như tôi đã trình bày ở những phần trên, ở thế hệ 2 này cũng đã hình thành văn hóa báo cáo và quan trọng hơn là đưa ra những quyết định có ý thức. Ở giai đoạn này, vai trò của người lãnh đạo thể hiện rất rõ nét bằng kiến thức, sự quan sát và hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên. Văn hóa an toàn được chuyển động lên một tầm cao mới, một bước dài khi nhận thức được an toàn như một chọn lọc tự nhiên, một sự gạt đục khơi trong, một hành trình mà mình đã chọn. Thế hệ 3 lúc này văn hóa an toàn hay hành động vì sự an toàn đã thành thói quen, hay còn gọi là tiềm thức. Để có quá trình tiềm thức này thì doanh nghiệp đó phải có một quá trình đào tạo và thực hành có mục đích. Lúc này, an toàn không còn là sự cân nhắc chọn lựa nữa, mà nó trở thành tất yếu. Dĩ nhiên, để đạt tới tiềm thức thì phải trải qua ý thức và việc đào tạo phải được nâng cấp hiệu quả. Tôi xin nêu một ví dụ hết sức thú vị mà khoa học đã nghiên cứu và công bố về não bộ con người có ý thức trong một giây xử lý được 40 bit. Còn não bộ của người đạt tới tiềm thức thì trong một giây xử lý được 4 triệu bit. Một sự dịch chuyển con số vô cùng ấn tượng. Như vậy hành động an toàn một khi đã thành tiềm thức, hay nói dễ hiểu hơn là đã ăn sâu vào tiềm thức, thì tốc độ xử lý khá nhanh. Và dĩ nhiên, thế hệ 3, tiềm thức là giai đoạn mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng hướng đến.